Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, 1 tháng 10 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có một ngày tu học với nhau. Và từ sáng đến giờ chúng ta đã có nhiều thời kinh hành trì. Bây giờ là thời nghe pháp thoại, buổi sinh hoạt cuối của ngày. Đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, chúng ta bắt đầu học kinh Kim Quang Minh tối Thắng Vương với chủ đề ánh sáng hoàng kim. Hôm nay là kỳ thứ hai. Tuần trước Pháp Hòa mới có giới thiệu về xuất xứ của quyển kinh cũng như là những cái bản dịch. Hôm nay chúng ta nghe một vài điều mà chư tổ đã luận về bản kinh này. Ở trong kinh á, ở trong sách á, thì có ba nhà, nhiều nữa ha, nhưng mà mình lấy ba vị căn bản. Đó là ngài Thiên Thai Trí Giả của tông Thiên Thai, ngài Cát Tạng của tông Tam Luận, ngài Từ Giác của tông Tịnh Độ. Tức là dù các vị có những cái cách tu, nhưng mà khi các ngài nghiên cứu tới bộ kinh này á, thì các ngài đều có những cái lời tán thán ca ngợi. Thì đây Pháp Hòa xin trích một đoạn của ngài Thiên Thai Trí Giả. Kinh này lấy kim làm tên gọi. Kim là gì? Kim là vàng. Cho nên mở cái quyển kinh này tên là Kim Quang Minh. Ba chữ. Kim Quang Minh. Còn cái chuyện gọi là Tối Thắng Vương là một cái trợ để nói lên cái chỗ mà tột cùng của vàng. Trong bảy thứ báo của thế gian, vàng đứng đầu. Trong xã hội á, tiền không quý bằng vàng. Tại vì tiền có thể bị đổi, phải không? Và bất cứ thời đại nào mà người ta có đổi tiền đi nữa đó, có vàng trong túi là khỏe nhất. Tại mình có thể lấy vàng đổi được. Cho nên á, bộ kinh này lấy vàng làm chuẩn, gọi là kim. Nay lấy kim làm tên gọi. Thì tên gọi đứng đầu trong các kinh nghĩa là gì? Nghĩa là lấy cái pháp tánh làm thể thì sở nhập của chư Phật trang nghiêm. Pháp tánh là gì? Tức là cái tánh chân thật của các pháp. Tánh chân thật của các pháp là không có một cái nhiễm ô. Thí dụ như cái tâm của mình đó, đầu tiên mình đi chùa đi, tâm thuần khiết nhất lúc mới bắt đầu vô chùa. Không hề có danh, có lợi, không hề có hơn, có thua, có thị, có phi gì hết. Mình tâm thuần khiết đi chùa. Mà cái tâm đó đó. Nhưng mà tại vì mình vô trong này rồi mình không có lo giữ nó. Không? Mình gần gũi với nhiều cái người. Thí dụ người ta thích nói chuyện thiên hạ, hồi mình nhiễm. Người ta thích nói chuyện thị phi là mình nhiễm. Người ta thích danh lợi, mình nói, hồi mình nhiễm. Người ta thích chỉ trích người này, nói xấu người kia, mình nghe riết mình nhiễm. Chứ hồi đầu mình đâu có biết ai đâu mà nói xấu. Mình vô đây mình có biết ai đâu mà nói xấu, mình có biết ai đâu mà hơn thua. Cái tâm nó thuần lắm. Thành thử ra mình tu là làm sao mỗi ngày làm cho cái pháp tánh đó, cái chân thật đó nó hiển lộ. Giống như vàng vậy đó. Nhưng mình tu riết hồi sao nó chảy vàng đâu, pha trộn tùm lum vô, hồi vàng mất mà còn cát không, là mình tu ngược. Thì tên gọi đứng đầu trong các kinh lấy pháp tánh làm thể thì sở nhập của chư Phật trang nghiêm. Sở nhập là gì? Cái chỗ mà thấm nhập của chư Phật. Mình nếu mà mỗi ngày mình thấm nhuần cái giáo pháp á, thì thân tướng mình nó trang nghiêm lắm. Cái lời nói của mình, cái cách sống của mình nó trang nghiêm lắm. Nhưng mà mình bị nhiễm ô thì cái đó nó không có trang nghiệp. Thí dụ như thường thường mình là cái người hay nóng nảy giận tức, thì làm sao mà mình mặt mày mình nhìn nó đẹp đẽ được. Mình hay buồn rầu thì nhìn mình lúc nào thấy nó cũng rầu rầu hết. Cho nên cái người mà ta bị lo lắng, nhìn cái diện mạo lúc nào cũng thấy một sự lo lắng. Lấy công đức sâu màu của chư Phật làm tông, lấy việc chiếu soi chư thiên khiến sinh tâm hoan hỷ làm dụng. Ở đây lấy cái sở nhập, lấy cái công đức, lấy cái soi chiếu. Thí dụ như bây giờ là tông này là gì? Chữ tông này là gì? Tông chỉ. Thí dụ như đấy, tông chỉ tức là cái tôn chỉ, cái mục đích tối hậu của mình đi chùa để làm gì? Đấy, đi chùa để tạo công đức. Tạo công đức qua thân, qua miệng, qua ý. Lấy cái đó làm cái tôn chỉ của mình. Cho nên có ai làm gì làm, cái tôn chỉ mình không có bị lung lay. Thành thử á, mình hay kêu là tịnh độ tôn, pháp hoa tôn, tịnh độ thiền tôn. Tôn là tông đó. Thì cái chữ tông đó là gì? Là cái tông chỉ của thiền. Tông chỉ của thiền là gì? Là sống hiện tại, không nghĩ quá khứ, không nghĩ tương lai, sống với hiện tại là tông chỉ của thiền. Tông chỉ của tịnh độ là gì? Là tín hạnh nguyện vãng sanh. Tức là mỗi một tông nó phải có một cái tông chỉ của nó. Mà là mình muốn vãng sanh cực lạc mà niềm tin không vững, người ta mới có nói tôi nghi quá, kinh Di Đà không phải của Phật nói quá, cái bắt đầu mình lung lay. Mình niệm Phật giờ mình nghi ngờ quá, không biết tôi đi Tây Phương hay tôi đi Tây Ninh. Niềm tin không có vững thì mình không có lấy cái đó làm tông được. Cho nên nói tịnh độ tông, thiền tông, pháp hoa tông, luật tông gì. Tông là gì? Là cái tông chỉ của nó. Lấy cái công đức làm tông thì nghĩa là mình đi vào mình tu tập á, thì bất cứ việc gì mình biết rằng đều là cái công đức hết. Ví dụ như giờ mình làm việc gì cũng bị người ta chỉ trích hết, thì mình biết rằng đây là cái tông của mình đây. Cái tông của mình là gì? Cái tông công đức là gì? Người ta chỉ trích mà mình vẫn bình an, mình không có nói lại, đó cái công đức nó sanh. Người ta nói xấu mình mà mình nhìn lại coi mình có thật xấu như người ta nói không. Nếu có thì mình chỉnh. Nếu mà không đúng thì tại sao buồn? Cho nên đằng nào cũng không có khởi những cái tâm phiền não. Lấy cái tông đó làm cái công đức, lấy công đức làm tông. Cho nên mỗi một vị Bồ Tát biểu tượng một cái đức hạnh. Thí dụ như Đức Quan Âm lấy từ bi làm tông. Cho nên bây giờ mình lúc mình khổ mình kêu Ngài quá trời luôn, nhưng mà lúc mình vui mình quên Ngài mất tiêu, Ngài cũng bình thường. Tại vì hạnh nguyện cứu khổ của Ngài làm tông. Cho nên mình có nhớ Ngài, mình quên Ngài, Ngài hiểu mình rồi. Ngài hiểu mình sao? Chúng sanh nó vậy đó, nó khổ nó réo dữ lắm, nó vui nó quên mất tiêu à. Nhưng mà mình đã lấy cái từ bi làm tông thì đâu gì cái vui buồn của chúng sanh mà làm khổ mình. Cho nên không có lung lay trước cái hạnh nguyện đó. Lấy công đức làm tông, lấy việc chiếu soi chư thiên khiến sinh tâm hoan hỷ làm dụng. Dụng là gì? Dụng là cái chỗ ứng dụng, cái chỗ đa dụng của nó. Cái đa dụng của nó là gì? Là luôn luôn tỏa chiếu. Cái vàng đó, nó có cái dụng của nó không? Có không? Có. Cái bàn, cái dụng của nó là để mình để đồ vật. Cái áo, cái dụng của nó là để mình che thân. Thì cái gì nó cũng có cái dụng của nó. Thành thử ra nếu mình biết dụng nó thì nó luôn luôn nó tỏa chiếu. Đã gọi là kinh vương thì gồm thâu các kinh khác. Tại sao kinh này gọi là tối thắng vương kinh? Nghĩa là kinh vua mà vua của các kinh. Tại sao vậy? Tại sao nói gì? Vì kinh này nó chứa đựng những cái ý nghĩa của kinh khác. Mai mốt mình học vô mình thấy trong này có kinh Pháp Hoa nè, trong này có kinh Duy Ma Cật nè, trong này có kinh Giải Thâm Mật nè, kinh này có một chút kinh Hoa Nghiêm nè. Bởi vì tất cả các cái giáo lý của những bộ kinh khác nó nằm ở trong bộ kinh này. Cho nên gọi là kinh vương. Kinh vương là vua của kinh. Cũng giống như mình gọi Phật là Pháp Vương, là vua của các Pháp. Thí dụ bây giờ mình đổ bánh xèo ngon nhất thì người ta nói mình gì? Ông này là vua của món bánh xèo. Ngon thôi. Nhưng mà nếu mà mình món nào mình cũng đặc biệt hết là vua của các món ăn, thì bộ kinh này là vua của các bộ kinh. Lấy công đức có thể biết kinh này là một báu vật làm tên, là kinh này lấy báu vật làm tên, lấy quả cùng tột làm thể, lấy công đức sâu xa làm tông, lấy đại làm dụng, lấy vương làm giáo, từ thể bất nhị mà chia bốn phần. Trong này ngài Thiên Thai Trí Giả đại sư ngài mới phân tích lấy báu vật làm cái tên, lấy quả cùng tột làm thể. Cái quả cùng tột là gì? Là thanh Phật, là ngộ ra được các pháp. Lấy công đức sâu xa làm tông, lấy đại làm dụng. Chữ đại này á, nó ở cái chỗ là cái tâm lượng của mình. Cho nên kinh này được Phật Thế Tôn bảo vệ, chư Phật trong mười phương ba đời cũng thế, tất cả các Bồ Tát khắp nơi kính lễ, thọ thần thiện nữ luôn lễ mà tán, tuôn lễ mà tán dương. Mình đọc trong những cái phẩm mình thấy các vị thiện thần rơi lệ mà tán thán. Chư thiên dùng uy trời che chở, địa kỳ dùng chất màu mỡ để tưới nhuần, lại thêm đại biện giúp cho tài biện, công đức ban cho tài bảo, khiến cho hết các khô cằn ba đường tiêu bức. Đó là cái Pháp Hòa trích một đoạn thôi của cái lời tán thán bộ kinh này của ngài Trí Giả đại sư của tông Thiên Thai. Quý vị biết Trí Giả đại sư được người Trung Hoa tán thán ngài là Đông Độ Tiểu Thích Ca. Đông Độ Tiểu Thích Ca là gì? Là Đức Phật Thích Ca con. Đức Phật Thích Ca chính là Phật Thích Ca, mà ý muốn nói là cái chỗ hiểu biết của ngài, cái chỗ mà thâm nhập Phật pháp của ngài, cái chỗ giảng giải của ngài giống như Đức Phật Thích Ca vậy. Nghĩa là ngài Đức Phật Thích Ca nói kinh mà ngài Trí Giả Thiên Thai ngài nhập kinh đó, ngài đọc kinh nào ngài cũng nhập tâm và ngài giảng được hết á. Cho nên gọi là ông Phật Thích Ca nhỏ ở Trung Hoa, Đông Độ Tiểu Thích Ca. Ngày nay mà phần lớn á, các cái giáo lý ví dụ như là ngũ thời bát giáo rồi đó là do ngài Thiên Thai Trí Giả phán giáo hết á. Ngài lấy kinh của Phật rồi ngài chia ra, ngài làm thành những cái bài thi kệ để cho mình đọc, để mình ghi nhớ, và mình nhìn vô những cái bộ kinh đó mình biết những cái. Thật ra Đức Phật không hề có chia gì hết đó. Đức Phật tùy duyên giáo hóa, nhưng mà sau này làm đệ tử chúng ta gom lại và chúng ta chia. Cũng giống như ngày nay quý vị thấy ngày xưa Hòa Thượng Trí Tịnh đi, ngài dịch các bản kinh. Bây giờ ngài mất rồi thì các đệ tử mới gom hết tất cả các bản kinh ngài lại để mà in thành một cái set, một cái nguyên trọn bộ gọi là Trí Tịnh Toàn Tập. Đó. Rồi sư ông Thanh Từ, tất cả bài giảng của sông, tất cả các bài viết của sông bây giờ soạn gom lại hết đặt thành một bộ là Thanh Từ Toàn Tập. Rồi mình có một bộ kinh Nikaya, tức là kinh hệ Pali. Hòa Thượng Minh Châu đã để biết bao nhiêu công sức dịch bộ kinh đó từ tiếng Pali ra tiếng Việt Nam. Nào là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh, các cái tác phẩm của ngài gom lại hết đặt thành một bộ là Minh Châu Toàn Tập, chia ra. Cái nào là phần giáo lý, cái nào là phần sử luận, cái nào là phần giảng kinh, cái nào là các cái câu vấn đáp vân vân, thì Đức Phật của mình cũng vậy. Các tổ bắt đầu ngồi lại và chia ra tất cả các cái hệ, làm thành một hệ thống để chi? Để cho sau này mình dễ bề nghiên cứu. Thành thử đó là cái công đức lớn của các ngài. Các công đức lớn các ngài, ví dụ như các vị ngồi mà mặn mò mà dịch từng cái quyển kinh như vậy cho mình, rồi không lẽ bây giờ in ra rồi mình thỉnh cuốn về mình để ở nhà chơi sao? Là mình thỉnh về mình đọc, mình thọ mà. Ai cho gì cũng thọ hết á. Nhưng mà thọ ở trong chùa kêu là thọ trì, còn mình thì thọ cất. Thọ cất chuỗi, trời ơi quá trời chuỗi luôn. Để nghe thầy nào phát chuỗi cũng chạy tới, thầy cho con sau thọ cất. Nghe chỗ nào phát kinh sách chạy tới xin, xin cho được vậy, thọ cất không có tri. Thành thử là ngày nào cũng tụng con nay thấy nghe được thọ trì. Thấy thì thấy rồi đó, nghe thì nghe rồi đó, nhưng mà không có thọ trì. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, con nay thấy nghe được thọ trì. Cho nên phải làm ba việc, thấy là một việc, nghe là một việc. Nhưng mà thấy nghe nó có làm trọn vẹn hết cho con người mình thành tốt hơn không? Có không? Không. Phải thọ trì nó mình mới hiểu nó là cái gì. Thí dụ cho nó, cái này là gì vậy? Dạ cà ri. Biết nó là cà ri mà chưa bao giờ ăn cà ri thì không bao giờ nói được cái gì của cà ri hết. Thành thử thấy thì biết, biết tên nó, biết hình dáng nó, thậm chí ngửi mùi biết luôn, nhưng mà nếm chưa được. Mà cái đó thì chưa nếm thì chưa biết. Phật pháp cũng như thế. Cho quý vị có nghe bao nhiêu bài giảng đi á, nghe xong rồi mà không có ứng dụng thì nó không có áp dụng gì, nó không có tác dụng gì cho mình. Nếu có thì nó bồi dưỡng cho cái hiểu biết, nhưng mà nó chưa thật sự làm mình an lạc. Thật thể hiểu biết là một việc, có được cái sự an lạc, cái lợi ích của nó. Đó là ngài Trí Giả Đại Sư. Bây giờ mình nói một chút xíu. Kinh này xếp vào tạng Đại Thừa Bồ Tát thuộc về Đốn Giáo. Đó, thì chữ Đốn Giáo này cũng nằm trong bát giáo của ngài, của ngài Thiên Thai đó, Trí Giả đó. Ngài phân ra kinh Phật có những loại nào. Thí dụ như Phật dạy á, cách tu từ từ, thí dụ như giữ một giới rồi giữ hai giới, ăn chay 3 ngày, ăn chay 4 ngày, cái này gọi là tiệm giáo. Tiệm giáo là gì? Là giáo pháp này dạy cho mình tu từ từ, giáo pháp gọi là tiệm giáo. Còn á, vừa vô nghe xong hiểu liền, cái này gọi là đốn giáo. Chữ đốn là nhanh. Đây là kinh này là thuộc về đốn giáo. Còn ví dụ như là trong này nó cũng có thần chú nữa, mà thần chú thì gọi là gì? Mật giáo. Còn giảng dạy cho mình cách tu tập gọi là hiển giáo. Đưa cho mình một cách hiểu, một cách trọn vẹn, một cách rốt ráo gọi là viên giáo. Tất cả những kinh mình đọc tới đâu là mình thấy à, cái này nó thuộc về cái gì. Thì ngài Trí Quang ngài mới dạy á, ngài Trí Quang nói rằng bộ kinh này trong này có 2 phần, mật giáo và hiển giáo. Nhưng phần hiển giáo là phần lớn. Hiển giáo là gì? Là cái phần giảng giải cho mình nghe để mình học, mình tu. Trong này có mật giáo. Quý vị có đọc mấy bài chú trong này đó? Ít thôi, chừng 10 mấy 20 bài thôi thì gọi là mật giáo. Nhưng mà đa phần một quyển kinh dày như vậy mà lời dạy đầy dẫy trong này thì gọi là hiển giáo. Kinh này trình bày 3 loại pháp, tức là trong này bộ kinh này nói 3 loại pháp. 1 là 3 thân quả Phật, 2 là 3 đức niết bàn, 3 là 3 loại Phật tánh. Và trong này từ từ mình học tới. Trong đó thể của vàng là chân thật dụ cho pháp thân. Vàng á, mình đem vô trong lửa đốt, nó không có thay chất. Mình vui nó xuống bùn, nó vẫn không thay chất. Thì cái này dụ cho pháp thân. Pháp thân là gì? Là cái thân thấm nhuần Phật pháp của mình. Pháp Hòa tạm dùng như vậy để cho đại chúng dễ hiểu thôi. Còn cái thân mà mình đang mang đây là cái gì thân? Ai nhớ? Báo thân. Báo thân này là cái thân quả báo. Còn nếu mà cái thân thịt này gọi là nhục thân. Nhục thân là cái thân thịt. Cái thân có thịt, có mỡ, có xương gọi là nhục thân. Cho nên khi mà các vị mà viên tịch rồi á, lúc mà nhập liệm đó, nó cung thỉnh nhục thân nhập kim quang, bưng nguyên cái, bưng cái thân thịt, thân xương, thân mỡ này để vô. Thì cái thân mà chúng ta đang thọ đây là cái báo thân. Mà báo thân này có thay đổi không? Có không? Có. Hồi trẻ nó cao, da nó căng, đẹp, mắt long lanh. Rồi từ từ càng già cái nó thun xuống. Hồi trẻ ai nhìn mình cũng rạng rỡ mắt, còn giờ già mình muốn nhìn người ta mình phải đó, cái thân này nó có thay đổi, cái báo thân nó có thay đổi. Nhưng mà mình mượn cái báo thân này để nghe pháp, để tạo công đức, để tu, để thiền, để có nó có định. Mà cái định này nó ở trong lòng của mình, trong tâm của mình. Mà cái người mà có cái định rồi thì không có cái gì thay đổi được hết. Cái đá, cái bên trong đó, cái đó gọi là pháp thân. Pháp Hòa tạm nói vậy để cho đại chúng dễ hiểu vậy đó. Còn thí dụ như á, mình nhìn chiếc lá xanh cái mình vui, mình thấy chiếc lá vàng cái mình rầu. Trời ơi, sắp mùa đông sắp tới rồi. Rồi cái bữa nào lất phất tuyết rơi, cái nói, oh my god, tới nữa rồi. Thêm một mùa xúc tuyết. Tại vì mình nhìn theo cái thế gian, mình vui buồn theo cái cảnh. Còn cái người mình ta có tu tập rồi á, người ta bình an trước cảnh. Tại vì ta thấy gì, mùa nào cũng đẹp hết. Mùa thu có lá vàng, mùa đông có tuyết rơi, và mùa xuân thì hoa lá đâm chồi, mùa hè thì có nắng, có mây, mùa nào cũng đẹp hết. Thành ra cái người mà người ta nhận tất cả các cái mùa, các cái thời tiết một cách bình an, cái đó là người ta nhìn đời bằng pháp thân. Cho nên tại sao cái đại hồng chung của nhà chùa mình á lại để xuân hạ thu đông? Tại sao cái chuông lại để xuân hạ thu đông trong đó? Ở mấy cái chấu mà thỉnh á. Thứ nhất, khi mà mình đến mùa nào mình chuyển chuông. Để làm chi? Để mình balance, mình quân bình cái chuông. Không có đánh một chỗ. Mình quân bình cái tiếng chuông đó. Thứ hai, chuyển chuông. Mùa nào cái người tu cũng phải làm đạo, cũng chuyển pháp. Cái thứ ba, đối với người có tỉnh thức, mùa nào cũng an vui, cũng hạnh phúc cả. Có cái bài kệ mở cửa sổ nè. Mở cửa nhìn pháp thân. Tại vì thường thường mình mở cửa sổ mình làm cái gì? Mình phải nhìn gì, mình thích nhìn gì ngoài, mình mới mở cửa sổ mình nhìn chứ. Nhưng mà thường thường mình nghe người ta đóng cửa cái rầm, ê coi coi xuống coi nó đi với ai vậy. Mình còn nhìn đời vậy. Còn bây giờ người tu nè, mở cửa nhìn pháp thân. Đời màu nhiệm vô cùng. Cuộc đời nó màu nhiệm lắm. Hôm qua thì trời âm u, hôm nay thì trời sáng rực. Ngày hôm qua chiếc lá này nó xanh, hôm nay chiếc lá này nó vàng. Hôm qua nó màu vàng, sáng nay nó màu đỏ. Cuộc đời nó rất là màu sắc, rất là đẹp. Đời màu nhiệm vô cùng. Lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngần. Lòng mình hãy nói với mình, lòng mình dặn lòng mình. Cho nên cuộc đời này không ai dặn mình bằng, tự mình dặn mình hết á. Nhưng mà thuốc quên chưa có. Dặn rồi vẫn quên. Lòng dặn lòng tỉnh thức, ráng giữ cho cái dòng nước tâm lúc nào nó cũng trong ngần. Tại vì tâm mình là thường á, hay nhìn người ta bằng những cái phán xét. Thậm chí chưa biết gì về người ta hết, chỉ nghe người khác nói thôi là mình có thể nhìn người khác một cách méo mó theo cái nghe của mình, chứ mình chưa biết người đó là gì. Cho nên lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngần. Giữ cái dòng nước tâm đó cho nó trong ngần. Chỉ một bài kệ mở cửa sổ thôi, nhưng mà bài kệ đó là một bài pháp, bài pháp lớn luôn á. Lấy kim cang dụ cho pháp thân. Lấy cái kim là vàng dụ cho pháp thân. Dụng của vàng là gì? Dụng của ánh sáng gọi là quang. Tại vì thường á, vàng thì phải phát sáng. Thì cái sáng đó chính là cái dụng của nó. Là chiếu soi dụ cho ứng thân. Ứng thân là gì? Là cái thân mà mình có thể ứng phó, ứng hợp để mình sống. Mình ở nhà mình đó, 8 giờ sáng là mình ăn sáng rồi. Nhưng mình tới nhà người ta có cái truyền thống là 8 rưỡi mới ăn. Thì mình chờ người ta ăn chúng. Đi ra mở tủ lấy miếng bánh gì đó vô phòng ngồi ăn mình vậy. Hoặc là kéo ghế ngồi ăn, tới mình không có ứng hợp được. Cái ứng thân nghĩa là mình đi đến đâu mình vẫn sống được hết. Và thậm chí mình là một bà chủ, nhưng mà lúc cần mình rửa chén mình vẫn làm. Hay là mình là một vị trụ trì, trụ trì đâu có nghĩa là ngồi chơi, quét nhà mình cũng làm được, chùi cầu mình cũng làm được. Hay là mình nói tôi là chủ bếp, là trưởng bếp. Mà nếu nói đúng ra là trưởng bếp là chuyện gì mình cũng phải làm, chứ không phải trưởng bếp là chỉ tay mọi người làm. Thí dụ vậy. Cho nên mình có cái ứng thân, nghĩa là thân này mình sống ở đâu mình cũng sống được hết. Cái đó dụ cho cái ánh sáng. Sự sáng và làm minh là lợi ích giúp cho hóa thân. Hóa thân là mình biến hóa một cách rất là mầu nhiệm. 4 đặc tính từ thể của vàng dụ cho 4 đức pháp thân. Rồi vàng là không thay đổi phải không? Tượng trưng cho pháp thân. Màu sắc không biến đổi. Vàng có bao giờ đổi màu không? Chỉ có thau gì đó thì nó mới đổi, chứ còn vàng không có đổi màu. Cho nên cái đó gọi là thường. Thường là gì? Là không biến đổi. Không nhiễm ô, tức là tịnh. Có đem xuống bùn, có dùi với nước, với sông, với gì đi nữa, vàng cũng không bị ảnh hưởng gì hết, gọi là tịnh. Tùy ý chuyển đổi, tạo các vật dụng một cách vô ngại, tức là ngã. Thí dụ mình có vàng á, mình đem bán mình lấy tiền cũng được, mình đem đi đổi với cái vật khác cũng được, và thậm chí mình làm ra bất cứ một trang sức gì mình đeo cũng được hết. Vàng nó rất là tự do, tự tại, không bị ràng buộc. Thì cái vàng này nó tượng trưng cho 4 đức của Niết Bàn. Ai nhớ 4 đức của Niết Bàn không? Thường, lạc, ngã, tịnh. Niết Bàn là gì? Là một trạng thái bình an của tâm. Khi tâm mà có được một niềm vui trạng thái đó rồi đó, thì nó đâu có thay đổi theo nó đâu có vui buồn theo cái cảnh đâu. Cho nên lúc nào cũng thường. Và chính cái thường đó mình thường được như vậy, cho nên mình sống ở đâu mình sống cũng được, gọi là gì? Là ngã. Và mình không có bị bất cứ một cái gì nó xen vào, gọi là tịnh. Thường, lạc. Phải qua nhắc lại 4 cái tính chất của vàng ha. Vàng không nhiễm ô, tượng trưng cho gì? Không nhiễm ô tượng trưng cho tịnh. Nó không bao giờ nó biến chất thì tượng trưng cho thường. Mà nói cách khác nữa, ai có vàng cũng vui. Gọi là lạc. Hay nói cách khác là vàng lúc nào cũng làm cho mình cái vàng cũng làm cho mình đầy đủ cái niềm vui, gọi là lạc. Còn ngã là gì? Có thể sử dụng bất cứ lúc nào, thời nào, gọi là ngã. Chữ ngã đây là tự tại. Cho nên Đức Phật á, khi mà Ngài giơ tay lên lúc mà cái tượng đảng sanh á, Ngài hay tuyên bố, mình mỗi mùa Phật đản mình hay nhắc cái câu đó. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thì cái chỗ chữ ngã này á, cái trường hợp này hiểu là gì? Duy ngã độc tôn là gì? Trên trời dưới đất duy có sự tự tại, không ràng buộc, mới là cái tối tôn tối thắng. Cho mình tu sao mà có được cái đại ngã, như là cái tự tại của thân tâm. Chứ mọi người nào có thường, có lạc, có ngã, có tịnh là người đó có Niết Bàn. Vậy thì làm sao để mình biết mình có Niết Bàn? Khi nào mình tâm mình vẫn bình thường. Ví dụ như cái người đó gặp mình chào, cũng chào lại. Người đó gặp mình hôm nay không chào, mình vẫn giữ cái chuyện mình gặp họ mình chào, vì mình thường. Người ta bất thường, nhưng mình vẫn phải thường. Và bất cứ việc gì mình làm, dù quét nhà hay dù nấu ăn, dù xếp kinh hay dù là đi cuốc đất, việc làm của mình cũng vui vẻ và là lạc. Và mình tự tại, không bị vướng mắc vào cái công việc. Tôi như vậy mà phải làm việc đó sao? Vì mình vậy là mình bị cái ta, cái tôi thì nó là cái ngã của cái tôi. Còn mình vô ngã nghĩa là mình không có cái tôi gì hết, mà mình đại ngã nghĩa là mình sống rất an nhàn tự tại. Cho nên ở trên niệm ân đường á, khi mà xây niệm ân đường á, thì Pháp Hòa để cái phần giữa đó, cái vòng tròn ở giữa gọi là tịnh độ hay là niết bàn. Rồi bốn góc của niệm ân đường á, đặt cho nó bốn cái tên là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Mỗi một góc là một tên biểu tượng cho cái nghĩa của chữ tịnh độ hay là cái nghĩa của chữ niết bàn. Khi mà người ta nói tới niết bàn thì mình tưởng đó là một cái cõi nào chết mới tới. Nhưng khi mình hiểu rồi thì mình biết rằng niết bàn là gì? Niết bàn là một trạng thái bình an của tâm và đầy đủ bốn cái phương diện: thường, lạc, ngã, tịnh. Vì chư tổ lấy cái chữ kim để định nghĩa, để nói lên bốn cái tính chất của vàng: không thay đổi, không nhiễm ô, đa dụng và làm cho mọi người thích thú, vui vẻ. Thì cũng giống như người có được niết bàn vậy. Rồi, người nào mà có thì trở nên giàu có là lạc. Hai đặc tính của ánh sáng là quang. Hai đặc tính của quang là gì? Là năng chiếu và năng trừ. Phong và ví dụ, thường thường á, vàng á, nó sáng. Nếu mà nó phát sáng ra đó, thì cái đó gọi là năng gì? Năng chiếu. Nhưng mà hễ mà sáng thì cái gì mất? Cái gì mất? Ánh sáng mà có mặt thì cái gì mất? Bóng tối mất. Thì bóng tối mất thì gọi là năng trừ. Hiểu ý không? Nó có khả năng làm cho sáng. Giống như mình nói ngọn đèn đi, ngọn đèn có khả năng làm cho cái bóng tối nó tan thì gọi là năng trừ. Đó, đèn có khả năng làm bóng tối tan đi gọi là năng trừ, và có khả năng làm cho nơi đó sáng lên gọi là năng chiếu. Đó là hai cái đặc tính của ánh sáng. Chữ minh là xua đi cái tối tâm, dụ cho giải thoát, không còn lo sợ. Vậy thì cái tâm mình cũng vậy, cái trí tuệ mình cũng vậy. Cái trí tuệ mình nó có khả năng chiếu, tức là làm cho thấy rõ các pháp, thấy rõ mọi hiện tượng. Mà thấy rồi thì hết vô minh, cho nên có khả năng trừ cái vô minh. Trí tuệ có khả năng trừ vô minh và làm cho chúng ta tăng, làm cho chúng ta luôn luôn sống được với cái chân thật đó. Thể của vàng vốn dụ cho chánh nhân trước khi ngộ đạo. Dụng ánh sáng gọi là quang, dụ cho liễu nhân trong lúc chứng đạo. Minh thì dụ cho tối, dụ cho cực quả sau khi chứng đạo. Thường thường mình có, trong Phật giáo mình có trước khi mình ngộ, rồi khi mình ngộ và sau khi ngộ. Khi mà mình thấy được cái đó thôi, nhưng mà mình phải tu với cái đó để mình chứng được cái đó. Cũng giống như mình biết khổ nhưng mà mình chưa có sống với khổ. Chẳng hạn như mình thấy mấy ngày nay người ta bị giông bão, thấy biết. Nhưng mình chưa bao giờ sống ở Florida, sống ở những cái vùng mà người ta hay bị bão tố vậy. Cho nên mình có chứng chưa? Mình có ngộ không? Thấy thôi, thấy biết giông bão vậy thôi. Chứ còn mình, ai mà người sống ở đó, người ta mới ngộ được, người ta mới chứng được cái sợ hãi của cái giông bão, cái khổ của bão giông, thí dụ vậy. Cho nên mình Kiến đạo là mới thấy đạo thôi nha. Kiến đạo. Rồi mình phải làm sao mình ngộ đạo. Ngộ là mình giác ngộ nó. Giống như mình thấy khổ là kiến khổ thôi. Khi nào mình nhận ra được cái khổ là gì gọi là ngộ khổ. Rồi mình sống với khổ. Rồi mình hiểu được cái khổ gọi là chứng khổ. Cho nên kiến đạo, ngộ đạo, tu đạo, chứng đạo. Và ngộ đạo mà phải tu đạo nữa. Chẳng hạn như mình giờ đó, ngộ chưa? Ngộ rồi. Ngộ mới giờ ở đây tới giờ này nè. Đó, mình ngộ. Nhưng mà vô đây để làm gì? Tu đạo. Tu đạo đến một ngày nào đó mình chứng đạo. Còn kiến đạo thì mới cái cửa thấy rồi. Giờ mình ngộ rồi đó. Ngộ rồi mình mới vô đây. Vô đây để làm gì? Để mình tu. Đó là Pháp Hòa giới thiệu một chút xíu về cái nghĩa của chữ kinh ha. Kim quang minh. Kim là vàng, quang là sáng. Mà sáng là sáng, sáng. Cái ánh sáng đó nó đủ khả năng nó chiếu cho nên gọi là quang minh. Thường thường cái chữ quang á, chữ minh á, chữ Hán á, người ta ráp hai chữ lại. Một bên là chữ Nhật là mặt trời, một bên là chữ Nguyệt là mặt trăng. Mặt trời, mặt trăng mà ráp lại thành một chữ gọi là chữ minh. Vậy thì cái chữ minh này á, nó có khả năng nó sáng không phải chỉ ban ngày mà nó sáng luôn cả ban đêm. Chữ minh nghĩa là sáng ngày, sáng đêm. Ánh sáng đó gọi là thường chiếu. Quý vị bữa nào có dịp mở lên YouTube gõ bài giảng quang minh. Pháp Hòa giảng hai chữ quang minh ở bên Úc. Nhân đi tới một ngôi chùa tên là chùa Quang Minh. Bữa đó mới tới, người ta mời vô giảng, đâu có biết, đâu có chuẩn bị gì đâu. Trong lúc mà đại chúng thỉnh ra chánh điện rồi mà vẫn trong bụng lô tô, biết giảng gì nữa. Cái tới hồi đi lên tới chánh điện, ngó lên chánh điện thấy hai chữ chùa Quang Minh. Rồi, có đề tài rồi đó. Vô chánh điện giảng hai chữ Quang Minh. Bây giờ mình Kim Quang Minh rồi ha. Còn cái chữ Tối Thắng Vương là hỗ trợ thêm, nói lên cái tính chất tột bậc tuyệt vời của cái Kim Quang Minh. Đây chúng mở phẩm tựa. Không biết trang mấy đó. Ở trang 25. Phẩm 1 tên là phẩm tựa. Bản kinh này là mình đang đọc đây là do Ngài Nghĩa Tịnh dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán. Và Thượng tọa Thích Nguyên Chơn dịch từ tiếng Hán ra tiếng Việt. Có thấy chưa? Trang mấy? 25 phải không? 35. Rồi. Pháp Hòa không dám dùng cái bản đó, sợ viết lách lên đó hư bản kinh. Dùng cái bản bằng... Rồi, quý vị thấy phẩm 1 và gọi là phẩm tựa. Thường thường các cái bộ kinh lớn đều có chữ phẩm tựa. Chữ tựa là gì? Là cái phẩm này có thể gọi là phẩm giới thiệu. Introduce, giới thiệu. Đúng thật như thế, chính tôi được nghe. Theo truyền thuyết, theo sử thì ai nói câu này? Vị nào nói câu này? Hả? Ngài gì? À, Ngài A Nan, tức là Ngài thị giả của Phật đó. Ngài là người nghe Phật nói. Bây giờ mình nói đến cái nghĩa nó hơi sâu một chút. Nếu mà nói rằng chữ chính tôi được nghe, chữ Hán gọi là như thị ngã văn, bốn chữ thôi. Như thị ngã văn, mà chúng ta phải dịch thành tới 8 chữ mới nói lên được cái câu đó. Như thị gọi là đúng thật như thế. Ngã văn là chính tôi nghe. Thì quý vị để ý cái chữ chính tôi nghe này, nó cũng là một cái đề tài cho sự tu học của chúng ta. Vậy thì chúng ta nhớ rằng á, những gì trong cuộc sống này á, chúng ta có nghe đúng như thật không? Hay chúng ta chỉ nghe người ta đồn đãi, người ta loáng thoáng, rồi chúng ta vin vào đó chúng ta sống, mà chúng ta cũng cứ gọi là chúng ta nghe. Cho nên nội cái chuyện mở đầu của kinh đó, như thiện ngã văn, có thể là một bài pháp cho bản thân mình, chứ không còn là học kinh nữa. Như thị là như thật, như vậy. Ngã văn là tôi nghe. Vậy thì chữ tôi của Ngài đang nói đây không phải nói cho Ngài không, mà nói cho ai? Nói cho tất cả chúng ta. Chúng ta có nghe như thật trong cuộc sống không? Hay là bao nhiêu cái buồn phiền, cái tranh chấp, cái khổ não của chúng ta toàn là chúng ta nghe nói lại? Hay là phần lớn là chúng ta nghe nói lại, chứ thật sự mình chính tay mình nghe không có? Mà cho dù mình có nghe đi nữa, mà mình cũng phải xem xét lại nó như thật không, chứ cũng chưa chắc, phải không? Thì Pháp Hòa kể đại chúng nghe một câu chuyện thiền. Thì có một cái vị, có một vị thầy giảng sư nổi tiếng. Đây là câu chuyện thiền thôi. Thì một hôm ngày cái vị giảng sư này đến gặp một vị hòa thượng tên là Huệ Trung. Thì hòa thượng mới biết đây là một giảng sư, cho nên mới hỏi: vậy chứ sự nghiệp giảng kinh của thầy là gì? Nói: dạ con, sự nghiệp giảng kinh hay nhất của con là giảng kinh Kim Cang. Thì hòa thượng mới hỏi: hai chữ đầu trong kinh Kim Cang là gì? Thì vị giảng sư mới nói: dạ như thị. Tại vì ở trong kinh thở mở đầu chữ Hán là như thị ngã văn. Thì hỏi: sự nghiệp của thầy giảng kinh tốt, kể là thầy giảng nhiều kinh, nhưng mà kinh mà ăn ý đắt tiền nhất của thầy là gì? Nói: dạ kinh Kim Cang. Thì tổ mới hỏi tiếp: câu đầu của kinh Kim Cang nói gì? Nói: dạ như thị. Thì hòa thượng Huệ Trung hỏi tiếp: là cái gì? Thì ông giảng sư bí không biết trả lời. Tại vì ổng kẹt ở chỗ như thị, vì ổng cứ nhớ là trong kinh nói như thị, thì ổng cũng nói lại là như thị. Nhưng mà hòa thượng hỏi là cái gì, thì hòa thượng không có hỏi hai chữ như thị là gì, mà hòa thượng muốn hỏi toàn bộ kinh Kim Cang nói cái gì. Ông giảng kinh Kim Cang dịch, ông giảng kinh Kim Cang, tôi hỏi là cái gì, thì ổng lại bị kẹt cái chữ là như thị. Đầu kinh Kim Cang nói như thị. Vậy thì như thị của kinh Kim Cang là gì? Là không chấp trước, tất cả các pháp là không. Đó là như thị của Kim Cang. Cho nên khi mà giảng, nói ông giảng kinh Kim Cang, vậy thì đầu kinh nói gì? Như thị. Và thường hỏi lại là cái gì? Nín, không biết. Bây giờ mình giải thích. Nếu nói kinh Kim Cang thì mà hỏi kinh Kim Cang là cái gì? Vậy thì quý vị phải nhớ như thị của mở đầu kinh, không phải chỉ nói như vậy. Như vậy là như cái gì? Hay nói là bây giờ mình nói kinh Kim này đi. Đó. Như thị của Kim Quang Minh là gì? Là pháp thân thanh tịnh. Tại vì lấy chữ Kim làm chuẩn mà. Lấy chữ Kim làm chuẩn thì cái Kim là vàng, mà vàng rồi thì không nhiễm ô. Trước khi nó là vàng là nó có thể nó tạp, phải không? Nhưng khi mình lọc nó ra rồi thì nó là vàng. Mà khi nó thành vàng thì nó không có nhiễm ô nữa. Mình cũng vậy đây nè. Bây giờ mình hỏi nè: anh đi vô tu làm gì? Đây là như thị. Tu là cái gì? Đó, tu là con cạo đầu, con mặc áo á, con thọ giới sari, rồi cái con đợi vài năm con làm tỳ kheo ni, tỳ kheo. Mình cứ nói lòng vòng, mình không nói được hai chữ như thị của chữ tu. Tu là cái gì? Là chỉnh sửa. Mà cái tật của anh mà anh không chỉnh sửa thì anh có nói gì đi nữa anh cũng không đúng chữ tu. Chị vô chùa làm gì? Nó dạ vô chùa tu. Mà ai nói động tới chị giận. Mà người ta nói không đúng chị, mà chồng chị còn suy diễn nữa, nói tôi đó. vậy thì vô đây chị nói như thế, chị nói tu mà là cái gì? Như thị. Cho nên nó thập như thị. Trong kinh Pháp Hoa, như thị nhân, như thị quả, nhớ không? Thập như thị đó. Như thị cứu cánh bổn mạng. Câu chuyện rất hay không? Giảng kinh Kim Cang là cái gì? Toàn bộ kinh Kim Cang nói gì? Tất cả các pháp là không. Mà đã là không thì có gì để mình dính? Còn nếu có thì mình sử dụng chơi thôi. Giờ quán thân thì cũng thấy thân là không. Cuối cùng mình chỉ là một hỗn hợp. Thí dụ như cái thân mình có nước không? Có nước không? Có. Không có nước mình chết. Nhưng mà thân mình chỉ tồn tại bởi nước không sao? Cho nên nói cái thân này không phải là nước, mà không có nước nó không sống. Vậy thì thân này, nước không phải là mình, nhưng không có nước mình chết. Thân này không phải là mình, không có chất ấm mình chết. Mặc dù ấm không chỉ làm, cho nên mình phải ngủ ấm. Sắc thọ tưởng hành nó kết hợp gọi là ngủ uẩn. Nó kết hợp làm thân này, mà nó đã là kết hợp thì có ngày nó phải tan rã, cho nên gọi là dai không. Ngủ uẩn dai không. Mà đừng tới đợi nó rã rồi mới thấy dai không. Ngay trong khi mà mình đang sử dụng này, nó cũng là dai không. Chẳng hạn như mình uống ly nước vô, nó ở mãi trong đó không? Ly nước này là mượn, 2 tiếng sau trả. Đói bụng quá, mượn một chén cơm, 2 tiếng sau trả. Đó là mình nói cơm nước nó còn ở giữ với mình 2 tiếng, 3 tiếng nha. Còn hơi thở là mượn trả liên tục. Hít vô mượn, thở ra trả. Hít vô mượn, nó không cho trả nữa. hay là thở ra cái khì cái nó trả xong nó không cho mượn nữa. Thì lúc đó sao? Ồ hồ, than ôi. Cho nên nói đất nước là mình nói hơi nhiều đó, nói 2-3 tiếng đó. Chứ còn hơi thở cuộc sống này là mượn. Nó đã là mượn thì không phải của mình. Không phải của mình thì không phải là dây không là cái gì. Vậy thì thí dụ như hỏi bát nhã. Bát nhã là gì? Nhất thiết dài không. Nhưng mà không này không phải là không có gì hết, mà là không gì? Không thật có. Pháp Hòa cứ nhắc hoài chuyện đó cho nhớ nha. Chữ không trong kinh Bát Nhã nói là không thật có, chứ không phải là không có gì hết. Nếu không có gì hết thì cái này là gì? Thân này là gì? Con mắt mình là gì? Có chứ. Nhưng mà cái có này có luôn, có mãi hay là tạm có? Tạm có, cho nên gọi là dai không. Vì nó có một cách rất mầu nhiệm, cho nên gọi là diệu hữu. Cái cây này nó mầu nhiệm không? Nó sống là nhờ nước, nhờ nắng, nhờ đất, nhờ sự uống công, nhờ sự chăm sóc. Nó có một cách rất mầu nhiệm gọi là diệu hữu. Nhưng mà thủy chung nó cũng là do đất, nước, mặt trời vân vân để có mặt. Cho nên mình hiểu như vậy đó. Thì ở đây cũng vậy, mình có cái hóa thân, cái thân biến hóa này, rồi mình có cái ứng, mình ứng thân, mình hóa thân hay là mình báo thân rồi mình hóa thân. Nhưng mấy cái đó nó tạm thôi. Cuối cùng mượn nó để làm gì? Để nhận được cái pháp thân ở nơi mình. Pháp thân là gì? Là cái thân thuần chất, không nhiễm ô, cái thân thấy rõ các pháp, cái thân mà gọi là sống, cái thân Phật pháp gọi là pháp thân. Cho nên pháp thân đó tượng trưng Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, tượng trưng cho cái thân đó biến, gọi là thanh tịnh cùng khắp hết. Cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, thiên bá ức hóa thân. Đại chúng để ý chữ Như Thị ha. Mai mốt mình đọc vô kinh đó, Như Thị ngã văn, chính tôi được nghe. Và thậm chí trong cuộc sống này, nếu mình lỡ mình bị một cái câu nói của ai nghe người ta nói lại với mình, nó lôi mình đi, phiền não mình nổi lên, thì mình trở lại với câu kinh liền: Như Thị ngã văn. Tôi nghe như thật không? Tôi nghe là một chuyện rồi đó, mà nó có như thật không? Nói bốn chữ Như Thị ngã văn trở thành một cái đề tài của sự thiền quán, đề tài của sự tu tập. Như Thị ngã văn trở thành gì? Một công án. Cho nên cuối cùng á, các ngài dùng Như Thị, Như Thị. Các vị mà sắp chết á, các vị sắp chết á, người ta tới, nhiều vị thiền sư tới khai thị đâu có nói dài dòng. Hữu sanh, hữu tử, hữu luân hồi. Có sanh, có chết thì có luân hồi. Vô sanh, vô tử, vô khứ lai. Không sanh, không tử, không đi, không đến. Khứ là đi, lai là tới. Vô sanh, vô tử, vô khứ lai. Sanh, tử, khứ lai. Sống, chết, đến, đi đều là mộng. Sanh, tử, khứ lai, đô thị mộng. Hiểu được chỗ đó không? Tóc phao trần thế thượng liên đài. Hiểu được chỗ đó rồi, anh lìa tất cả mọi nhiễm ô, gọi là trần, là nhiễm ô của bụi bặm, của sanh tử thế gian. Anh lên đài sen, anh ngồi liền. Có nhiều khi ta nói bốn chữ thôi: sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc, vô thường nhanh chóng. Chuyện lớn của đời người là sống chết, chứ không phải chuyện lớn của đời người là hơn thua. Sống chết nè, ở đó mà hơn với thua, tranh với giành. Nói xong rồi ta gõ vô quan tài: Như Thị, Như Thị. Vậy đó. Vậy đó. Cho nên nói xong nói gì đi nữa rồi cũng hai chữ Như Thị thôi. Còn nếu mà người nào mình độ hết nổi nữa rồi thì cũng Như Thị, Như Thị. Nói vậy là nói vậy rồi, bất di bất không tăng giảm gì nữa. Nó là lá môn rồi, có đổ cái gì lên thì nó cũng trơn trơn rồi. Nó ráng lắm. Mình nói rồi nó nghe, nó cũng ráng lắm. Nó ráng lắm rồi, nó nhích một cái nó rớt mất tiêu rồi. Cái cuộc đời nó cũng có những đứa nó như cái lá môn vậy đó. Mình bỏ một cục nước lên thì nó cũng ráng, nó giữ dữ lắm. Nhưng mà hồi nó cũng tuột cái cục nước đó đi. Thôi, Như Thị, Như Thị. Đúng thật như thế, chính tôi được nghe. Một thời Đức Phật trú tại Linh Thú. Linh Thú là một tên của một ngọn núi. Nó có cái hình dáng giống như con chim thú, tức là con kinh kênh á. Và cái tên của nó là Linh Thú. Bây giờ cái núi này nó còn bên Ấn Độ. Nó thuộc thành Vương Xá ở nước Ma Kiệt Đà. Thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà là một trong 16 nước nổi tiếng, giàu có vào thời của Đức Phật. Vào thời Đức Phật có 16 nước rất là nổi tiếng. Trong đó có nước Ma Kiệt Đà. Và ở nước Ma Kiệt Đà này có một ngọn núi giống như con chim thú, cho nên gọi là Linh Thú. Và trên cái đỉnh của nó, trên cái đỉnh cho nên gọi là Linh Phong. Thí dụ như chùa nào đặt tên là Linh Phong đó là ý nó muốn cái đỉnh của núi Linh Thú đó. Nó còn chữ Phong đây là cái đỉnh. Có khi gọi là Linh Nhạc. Và chư Phật Bồ Tát tập hợp trên cái đỉnh núi đó gọi là Linh Sơn Hội Thượng. Cho nên mình hay niệm Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát đó. Chư Phật Bồ Tát đông nhiều tập hợp ở trên núi Linh Sơn. Cho nên niệm Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát tập hợp đông nhiều ở trong Pháp Hội Dược Sư như biển cả, cho nên là Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Đông lắm, đông như biển vậy đó. Đông rộng như biển vậy đó. Đức Phật, một thời Đức Phật ở trong bản chữ Hán thì dùng là Đức Bạc Già Phạm. Chữ Bạc Già Phạm là mình dịch nghĩa là chữ Thế Tôn. Nhưng mà khi các ngài dịch kinh, các ngài muốn cho mình dễ nhận biết, cho nên các ngài lấy cái ý là chữ Phật. Tại vì Thế Tôn cũng là Phật, Bạc Già Phạm cũng là Phật, Như Lai cũng là Phật. Cho nên lấy chữ Phật tiện là gọn gãy nhất mà mọi người ai cũng nhận ra. Một thời Đức Phật trú tại Linh Thú, nơi thành Vương Xá. Ngài nhập Pháp giới thanh tịnh sâu xa, là cảnh giới của Phật, cũng là trụ xứ của các Như Lai. Cái pháp giới của Phật là gì? Là thanh tịnh. Pháp giới này rất là thanh tịnh sâu xa. Chư Phật đều ở trong cái pháp giới, cảnh giới đó hết. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, mỗi người mình có cảnh giới của mình không? Có không? Thí dụ giờ phút này quý vị ngồi đây, quý vị có cảnh giới của Phật, ổ của quý vị. Tôi buồn ngủ quá rồi, giờ chưa thấy tôi, chỉ cảnh giới của tôi bây giờ là cái giường, cái mền đó. Cho nên mình ngồi đây chứ mình cũng cảnh giới của mình á. Nhưng mà cảnh giới của Phật là thanh tịnh sâu xa. Cho nên nói là cảnh giới Phật cũng là trụ xứ của các Như Lai. Trụ xứ là gì? Là cái chỗ ở của các vị Như Lai. Mà cảnh giới đó là gì? Cảnh giới thanh tịnh. Mà đã là thanh tịnh thì không còn bị lung lay gì nữa hết. Vì chữ Như Lai là như như bất động. Thí dụ ha, bây giờ trong chùa này nè, cảnh giới của ngôi chùa này á là yên lắng. Nhưng mà thứ bảy thì quý vị về, gọi là đến hẹn lại về tối thứ bảy. Rồi lát cái 10 giờ cái về, cái cảnh giới này nó sẽ trở lại cái yên lắng. Rồi ngày mai sáng cái cảnh giới này nó lại có thay đổi. Rần rần cái tới chiều rồi nó yên lắng. Rồi cái chiều, cái quý vị nào mà ở đây cho tới 5-6 giờ chiều là quý thầy thấy các Như Lai của chùa này. Người thì đi dọn bếp, người thì đi sắp dép, người thì đi làm hết các. Rồi tối 7-8 giờ là yên lắng. Đây là trụ xứ của các Như Lai, là cảnh giới yên lắng. Nhưng mà dù quý vị có đến đây có làm ồn gì đi nữa, cuối cùng tất cả đều phải ở các vị mà người ta ở đây lâu ngày, người ta bình an rồi, người ta không có buồn khổ gì. Trời, tôi bực bội quá, ở đâu mà rần rần. Tôi mong cho đi về hết cho rồi. Thì cái này không phải Như Lai. Như Lai là người bất động, dù cuộc đời nó đến, nó đi, nó vui, nó buồn, nó được, nó mất, tâm mình bình an. Chứ cảnh giới đó là cảnh giới của Như Lai. Cho nên ai ở Tây Thiên á, mà ở đông người cũng vui, ở một mình cũng vui, thì người đó là ở cảnh giới của Như Lai. Còn mà tối ngày cứ ngồi ra ngoài ngay cái cửa, mấy giờ này có ai tới không, lâu lâu ngó cửa sổ là người này ở trụ xứ đó nhưng mà chưa nhập được cảnh giới đó. Nhiều khi mình thân ở chùa đó mà tâm mình chưa nhập được với chùa. Cái này gọi là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Thân thì có ở chùa mà tâm cứ ngóng ra ngoài, có ai tới không? Lâu lâu dở phone, sống iPhone chứ. Ngày nào không ai nhắn là hạnh phúc. Ngài nhập cảnh giới Pháp giới thanh tịnh sâu xa, là cảnh giới Phật, là trụ xứ của các Như Lai. Bây giờ trong hội có 98.000 đại bí sô. Chữ bí sô này là phiên âm của chữ Phạn là bí sô. Bí sô là tỳ kheo, là tỷ kheo, là bí khu. Tất cả những chữ đó đều nghĩa là một thầy thọ 250 giới. Bí sô là tăng. Bí sô ni là nữ. Và chữ bí sô này là phiên âm từ chữ Phạn là bí sô. Bí sô ni. Mình âm là bí sô. Quý vị đừng có tìm chữ bí là gì rồi sô là gì ha. Đó, vậy mấy thầy này không có sô nào hết, kêu là bí sô. Còn thầy kia nhiều sô. Không phải. Bí sô là phiên âm là chữ tỳ kheo. Nghĩa của chữ tỳ kheo có ba nghĩa: khất sĩ, phá ác, bố ma. Thành thử làm một vị tỳ kheo á, là thể hiện ba đức tánh. Phải phá cho được cái ác, dứt cho được cái ác là phá ác, trừ cho được cái ma. Những ma này là ma lòng, ma phiền não. Và sống với cuộc đời, nhận thức ăn để nuôi thân gọi là khất sĩ. Ba cái nghĩa đó là nghĩa của chữ bí sô đó. Và chữ bí sô này còn có cách gọi nữa là tỳ kheo, tỷ kheo, tỳ khiêu, tỳ khu. Tất cả các chữ đó. Và tất cả đều là bậc A-la-hán. A-la-hán là cái quả vị cao nhất của bốn quả. Bốn quả thanh văn, có khi gọi là bốn quả của tiểu thừa đó. Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Thì ai mà chứng A La Hán là người đó dứt sạch phiền não, không còn phiền não. Còn ví dụ như mình dứt được những cái tham sân si, mình mới chứng được quả đầu, sơ quả thôi. Rồi mình dứt được những cái thấy về thân, hiểu gọi là thân kiến, biên kiến rồi từng vật, hãy chứng được cái nào thì mình có cái quả đó. Nhưng mà cuối cùng A-la-hán chẳng những chứng hết được những cái đó mà còn trừ hết tất cả mọi cái ái luyến. Cái đó các vị đó phiền não không còn, cho nên gọi là A-la-hán. Chữ A-la-hán có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là sát tặc. Sát tặc là gì? Có khả năng diệt trừ tất cả mọi giặc phiền não. Nghĩa thứ hai là ứng cúng, có khả năng nhận của cúng dường. Nghĩa thứ ba là vô sanh, không còn phải sanh tử như trần lao, như các quả khác hay là con người. Thì thường thường trong kinh đó, nói các vị chứng A-la-hán có nghĩa là các vị này rốt ráo rồi đó. Và bây giờ đây người ta sẽ nói đến cái trạng thái của cái người chứng A-la-hán nè. Các vị tất cả đều là bậc A-la-hán, tâm đã điều phục như voi thuần tính. Đại tượng vương thường con voi nó không có thuần, người ta phải điều phục nó. Bây giờ cái tâm của mình nó ở đâu, nó yên đó, nó thuần đó, nó không bị lung lay gì nữa hết, gọi là thuần. Thì thường thường các vị hay dùng những con thú như là con voi, như là con ngựa, như là con khỉ để nói lên cái tâm lăng xăng. Thì ở đây lại nói là cái tâm, tâm này bây giờ đã thuần như con voi thuần tính. Các lậu đã hết. Các lậu là gì? Chữ lậu là rỉ ra. Thí dụ như mình giờ nè, mình tu chứ phiền não nó cũng còn đâu đó đó, lâu lâu nó cũng chảy ra, lâu lâu nó nhỏ dài giọt. Cho nên về chữ lậu, lậu là rỉ ra. Thì cái gì gọi là rỉ ra? Phiền não còn rỉ ra. Thí dụ như mình bình thường mình vui vẻ vậy mà lỡ bữa đó ai làm gì sai, mình còn biết hờn mát với người đó, mình còn giận hờn người đó. Các lậu đã hết, không còn phiền não, tâm khéo giải thoát. Cái tâm của cái người đó khéo, không có bị ràng buộc, tuệ khéo giải thoát. Công việc đã trọn, buông bỏ gánh nặng, Quý vị nhớ đây là diễn tả cái trạng thái của người chứng được cái quả La Hán ha. Tâm khéo giải thoát, tuệ khéo giải thoát, công việc đã trọn, buông bỏ gánh nặng, việc lợi mình đã xong, không còn kiết sử. Chữ kiết sử cũng là tên khác của chữ phiền não. Chữ kiết có nghĩa là kết, mà chữ kết nghĩa là cột. Chữ sử là mình nó sai mình, hễ mình giận lên là mình cột, rồi bắt đầu nó sai mình đi, gọi là kết sử. Thì không còn cái đó, cho nên người này an lạc tự tại, trụ nơi tịnh giới, có phương tiện khéo, trí tuệ trang nghiêm, chứng tám giải thoát, đã đến bờ kia. Chỉ chứng quả La Hán thôi, mà đây là những cái cách giải thích bậc A La Hán các vị này đã có được cái gì. Thường thường người ta diễn tả cái trạng thái mà các vị mà mất á, không có khổ đau á, việc lợi mình lợi người đã xong. Các vị này đi vào cảnh giới chết á, gọi là viên tịch á, giống như củi hết thì lửa tắt, một cách nhẹ nhàng bình thường, không có gì phiền não hết. Củi hết thì lửa tắt. Hay là người ta nói lấy cái dầu, mà cái đèn dầu á, thấp mà hết dầu thì đèn nó tắt thôi. Nhẹ nhàng như vậy. Thì ở đây là các vị có cái chỗ Pháp Hòa muốn giải thích một chút là chứng tám giải thoát. Tám giải thoát là gì? Đây là một cái từ mà trong Phật học gọi là bát giải thoát. Bát giải thoát là tám cái bước mà mình từng bậc mình được giải thoát. Tại giải thoát là tượng trưng cho cái sự không có ràng buộc. Bây giờ Pháp Hòa đưa một cái ví dụ về tám giải thoát. Thí dụ bình thường mình sống qua đời này, mình không có quán chiếu về cái thân này, cho nên mình đau khổ khi thân mình nó bệnh, mình buồn khi thân mình nó già, nó nhăn, vân vân. Nhưng mà cái người ta có tu tập á, thì người ta sẽ quán thân. Người ta quán về cái thân này á, là một cái sự phối hợp đầy dẫy những sự nhiễm ô. Ngay cái thân này bây giờ nè, mình tắm rửa ha, mình kỳ cọ ha, mình sát xà phòng ha, mình đưa dầu thơm vô ha, các thứ. Ồ, bên ngoài là nó thơm, nó mịn, nó trơn lắm. Nhưng mà chỉ sau một cái lớp da mỏng này thôi thì nó là cái gì? Nó là một hỗn tạp dơ bẩn trong đó. Nước tiểu, phân, đủ các thứ tạp dơ. Thì cái người mà người ta quán cái thân này bất tịnh, để người ta lìa cái sự chấp trước, nhiễm ô, tham đắm, thì mai mốt cái thân này lỡ nó có nhăn, nó già, nó thay đổi, nó như thế nào, người ta không khổ nữa. Tại người ta hiểu được nó rồi, người ta quán chiếu thấy được nó rồi, người ta chứng được cái bước giải thoát đầu tiên là quán thân bất tịnh. Là quán tự thân không? À, khi mà người ta quán được cái này. Nhưng mà có thể người ta quán cái này rồi, nhưng mà người ta quên quán ở bên ngoài. Cho nên đối với cảnh vật, đối với gì địa vị danh vọng, người ta chưa quán tới, cho nên người ta còn nhiễm ô. Bây giờ ta quán ra bên ngoài. Ồ, nhà cửa này mình có bạc triệu đây chứ, lỡ mà lửa nó bốc lên là cũng cháy hết, hay là nước ngập nó cũng trôi hết, hay là sống thần hết quán. Rồi tiền của mình để dành vậy chứ, lỡ mà trộm cướp nó vô là mất hết. Thì ta quán tất cả những cái vật sở hữu bên ngoài. Thì cái khi mà lỡ mà bên ngoài nó bị mất như vậy, hay là cái danh, cái địa vị người ta không còn đi nữa, nhà cửa lỡ nó bị cháy, thì người ta giải thoát rồi. Tại vì người ta hiểu được cái bản chất của nó. Cái này bước thứ hai là giải thoát về ngoại cảnh. Đó, đại Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng hiểu được là bát giải thoát là gì, gọi là tám bước giải thoát. Đến khi nào mà họ tột cùng cái bước thứ 8 là rốt ráo viên mãn trong ngoài, đối với tự thân, đối với cảnh giới, thậm chí những cái quả chứng luôn, không dính mắc. Thí dụ như bây giờ mình có được cái thần thông bay đi, trời ơi, mình bám vào cái thần thông đó, mình khoe khoang cái thần thông đó, mình thi thố cái thần thông đó, cái này cũng chưa nữa, lỡ bữa nào bệnh cái thần thông nó yếu cái cũng buồn khổ. Cái người mà người ta chứng, người ta cảnh giới chứng, người ta cũng có bị phiền. Cho nên trong này Pháp Hòa giải thích sơ, tại cái mình đã học những bài kinh trước rồi, chứ gọi là chứng tám giải thoát, đã đến bờ kia. Bờ kia là gì? Là đáo bỉ ngạn. Bờ bên này là bờ khổ đau, bờ bên kia là bờ an lạc. Tiếng Phạn gọi là paramita, rốt ráo là viên mãn. Hôm bữa lên xe, mấy thầy mới kể chuyện trái mít. Pháp Hòa hỏi mấy đứa bữa đi chợ mua trái mít về làm gì. Mấy chú nói dạ định mua về kho mà trái mít nó chín quá. Pháp Hòa mới bày nó mai mốt mà muốn mua mít non về kho đó, đi tới chợ Ấn Độ á, chợ Ấn Độ mới có mít non nhiều. Người Việt mình ít ăn mít non, đa phần là ăn mít chín. Trừ dân nào ở chùa mới biết món mít non làm gì thôi, người ngoài ta đâu biết làm gì ăn. Và mà người Ấn Độ thì người ta ăn mít nhiều lắm, mít người ta làm các món. Cho nên Pháp Hòa mới nói ở bên Ấn Độ người ta gọi mít là paramita. Là cái trái mít này nó đa dụng lắm. Cho nên khi cái trái này nó về tới Việt Nam mình á, mình kêu paramita, mình kêu dài dòng quá, mình kêu mít. Vậy thì chữ mít này nó có nguồn gốc từ cái chữ paramita. Cũng giống như mình gọi trái măng cụt. Măng cụt đâu có nghĩa gì đâu, không có nghĩa gì chứ măng cụt hết á. Tại vì mình phiên âm từ cái chữ mangosteen, nhưng mà mình âm dài dòng quá khi mình măng cụt, măng cụt. Thì cái chữ của ta là mangosteen, mình gọi riết nó thành măng cụt. Trái mãng cầu của Việt Nam mình là mãng cầu dai. Rồi cái mãng cầu của nước Thái Lan là cái mãng cầu nó có gai, ăn nó chua chua thơm thơm, vì nó nhập về từ nước Thái Lan. Mà Thái Lan ngày xưa mình kêu là nước Sim, cho nên mình gọi là mãng cầu Sim. Cái con vịt của nước Việt Nam mình là kêu vịt ta, mà con vịt của Thái Lan thì kêu là vịt Sim. Thảo Hòa hay kể mấy chuyện đó cho mấy thầy. Nhiều khi ngồi trên xe là những bữa cơm chiều có cái gì mà nó liên quan đến những cái lịch sử, những cái văn hóa rồi, mình biết cái gì mình kể cho mấy thầy nghe. Paramita dịch là đã đến bờ kia. Trong đó có các cụ thọ, ở trong này đọc là cụ thụ, thật ra thọ thụ gì giống nhau hết á. Cây cổ thụ cũng được, cây cổ thọ cũng được, thụ trì cũng được, thọ trì cũng được. Mà chữ cụ thụ này là gì? Là một cái tiếng để chúng ta tôn xưng các vị thánh tăng, các vị tôn đức, và có nhiều cách gọi. Thí dụ như là có chỗ dịch là tôn giả, tôn giả cũng nghĩa của chữ cụ thụ. Có chỗ gọi là trưởng lão, có chỗ gọi là đại đức, có chỗ gọi là thánh giả, có chỗ là hiền giả, và có một cách dịch nữa là tuệ mệnh. Tuệ mệnh hay tuệ mạng gì cũng được. Thí dụ như mình đọc trong kinh đó, lúc bấy giờ tuệ mệnh tu bồ đề. Vậy thì chữ tuệ mệnh đây là gì? Đó là tôn giả. Thay vì gọi là tôn giả tu bồ đề thì các ngài lại gọi là tuệ mệnh tu bồ đề. Thì thay vì gọi là tôn giả tu bồ đề hay tuệ mệnh tu bồ đề thì các ngài lại gọi là gì? Cụ thọ tu bồ đề. Thì ở đây nói là trong đó có các cụ thọ, hay là nói cách khác là các tôn giả. Ai mà đọc kinh Dược Sư, kinh bảy Đức Phật Dược Sư có chữ này nè. Bây giờ từ nay về sau quý vị đọc kinh á, quý vị thấy chữ cụ thọ là nhớ nha. Chắc ông cụ này ông sống dài cho nên kêu cụ thọ. Cụ thọ là tôn giả, là thánh giả, là hiền giả, là tuệ mạng, là trưởng lão, mình muốn gọi gì mình gọi. Và hôm nay mình biết mấy chữ trước đó hết rồi, nhưng mà cụ thọ ít khi nào mình thấy. Và cụ thọ là một cái từ cổ ở trong kinh để gọi các vị. Trong đó có các cụ thọ A Nhã Kiều Trần Như. Quý vị nhớ Kiều Trần Như là ai không? Hả? Ai nhớ nè? Kiều Trần Như là vị tôn giả tu chung với Phật lúc mà Ngài chưa thành đạo đó. Năm anh em Kiều Trần Như đó. Đó, rồi tu chung rồi khổ hạnh, rồi Đức Phật từ bỏ cái cách tu đó. Rồi các vị mới xem thường Đức Phật, nói là ông này tu không bỏ cuộc nửa đường. Cho nên rồi là Đức Phật cũng hứa trong lòng là khi nào Ngài thành tựu được cái con đường của Ngài đó, thì Ngài sẽ trở về độ cho năm người bạn này trước. Và thưa đại chúng, ở trong kinh đó, có tuyên dương 40+ vị thánh tăng là có những cái bậc nhất. Thí dụ như Ngài Xá Lợi Phất là gì nhất? Trí tuệ nhất. Ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp nhất. Thí dụ vậy ha. Thì Ngài A Nhã Kiều Trần Như trong kinh gọi là pháp lạp bậc nhất, người có tuổi đạo cao nhất trong chúng tăng. Tại sao? Tại vì Ngài là vị tỳ kheo đầu tiên đệ tử của Phật. Vậy không phải đệ tuổi đạo cao nhất sao? Pháp tuổi đạo cao nhất. Rồi, bên cạnh Ngài Kiều Trần Như còn có 4 anh em nữa, đó là A Thuyết Thị Đa, Bà Thấp Bà Mahamana, Bà Đế Lợi Ca. Cộng với Ngài Kiều Trần Như nữa có phải là 5 vị không? Vậy thì bây giờ ai hỏi mình 5 anh em Kiều Trần Như là ai thì mình nhớ luôn 4 tên này. Ngoài Kiều Trần Như là nói cái người đầu tiên thôi, chứ còn 4 người nữa tên là A Thuyết Thị Đa, Bà Thấp Ba Mahanama và Bà Đế Lợi Ca. Và trong này có một nhân vật cũng hay lắm, đó là Ngài A Thuyết Thị Đa. Ngài A Thuyết Thị Đa đó, sau khi quy y với Phật rồi, một hôm Ngài đang đi trên đường thì Ngài Xá Lợi Phất gặp Ngài A Thuyết Thị Đa. Lúc đó Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên là hai người bạn thân, và đang là hai vị giáo chủ của hai cái giáo phái mà các ngài đang thống lãnh. Nhưng mà hai ngài mới hứa với nhau rằng á, nếu trong cuộc đời của chúng ta đi tìm được một vị minh sư nào thì người đó phải có bổn phận báo cho nhau nghe. Hai ngài có một cái, ước hẹn. Thì một hôm Ngài Xá Lợi Phất đi trên đường thì gặp Ngài A Thuyết Thị Đa, hình tướng đẹp quá, thì mới tới xá chào và hỏi: thưa thầy, là ai là thầy của thầy? Nói: thầy của tôi là Gotama Cồ Đàm. Thầy của thầy dạy thầy cái gì? Thì Ngài A Thuyết Thị Đa đọc bài kệ: thầy của tôi dạy các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt. Bậc đạo sư của tôi đã thường dạy như thế. Các pháp từ duyên sanh, các pháp tùy duyên diệt. Bậc đạo sư của tôi đã dạy như thế. Thì Ngài A Thuyết Thị Đa nói xong, Ngài Xá Lợi Phất bừng sáng. Bừng sáng. Hay quá. Xin Ngài hãy dẫn tôi đi gặp thầy của thầy. Sau khi Ngài Xá Lợi Phất gặp Đức Phật và xin được làm đệ tử Phật rồi đó, về báo cho Ngài Mục Kiền Liên biết: anh đã tìm được một bậc đạo sư rồi, đúng như lời hứa, ai tìm được trước thì dẫn nhau đi chung. Thì lúc đó Ngài Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên gặp các đệ tử của mình, nói: các đệ tử, các vị hồi nào giờ theo hai chúng tôi, mà bây giờ hai chúng tôi đã tìm được thầy của cho chúng tôi rồi, chúng tôi không dám ép quý vị đi theo tôi, nhưng mà tôi sẽ từ giả quý vị để đi theo các ông kia làm đệ tử. Các vị tùy hỷ, muốn về vườn làm ăn thì về vườn làm ăn. Thì các vị nói: trời đất ơi, tụi con kính thầy là hai bậc thầy, mà giờ hai thầy kiếm được ông thầy thì nghĩa là ông thầy kia phải cao tay nữa, dạy về ông theo. Thôi thầy, hai thầy cho tụi con theo luôn đi. Thì từ đó giáo đoàn tăng lên mấy trăm người liền. Năm anh em Ngài Kiều Trần Như, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, cộng thêm mớ đệ tử của mình nữa, thì chỉ trong một thời gian ngắn, đệ tử Phật tăng lên mấy trăm người liền. Kế đến, Ngài độ cho ba anh em Ca Diếp, trong này có luôn Đại Ca Diếp, U Lâu Tần Loa Ca Diếp và Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp. U Lâu Tần Loa Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, đây là ba ông Ca Diếp anh em với nhau thờ thần lửa và cuối cùng cũng theo Phật. Và còn Ngài Đại Ca Diếp thì là đệ tử lớn mà cũng thờ thần lửa, rồi sau này làm cái vị được tôn xưng là đệ nhất khổ hạnh đó. Thì thưa đại chúng, ngài ba ông này, ba ông Ca Diếp này cũng có nhóm đệ tử giống như Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất vậy. Rồi cái cuối cùng đầu binh với Đức Phật. Thì chỉ trong một thời gian ngắn, giáo đoàn lên tới 1250 vị. Và đó là 1250 vị đầu tiên nhất. Vì vậy mà nó được đưa vào trong kinh. Lúc bấy giờ Phật, quanh Phật có 1250 vị tỳ kheo. Vậy thì 1250 vị này là 1250 vị căn bản lúc đầu. Còn sau này nhiều nữa mà không có nói, tại vì lấy cái số lúc đầu thôi. Trong đó có Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất. Tại sao gọi Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất? Tại vì Ngài Xá Lợi Phất có khả năng thuyết pháp ngược trở lại cho các sư đệ nghe. Sau khi nghe Đức Phật giảng, thầy nào chưa hiểu đến gặp Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất nương vào lời dạy của Phật, cho thêm nhiều ví dụ, nhiều sự giải thích để các sư đệ hiểu. Và Ngài Mục Kiền Liên, và đây là tên thật của các ngài hết á, không có pháp danh gì hết á. Hồi xưa nhớ không, hôm trước bà trả lời rồi đó, ngày xưa là các vị đệ tử Phật đi tu á, tên gì là giữ tên đó. Chỉ có cái chuyện pháp danh là sau này thôi, chứ còn sau này Phật giáo truyền đến Trung Hoa, mình có ảnh hưởng Trung Hoa mới có vấn đề pháp danh thôi, chứ còn nguyên thủy không có pháp danh gì hết á. Cũng không có chữ thích gì hết á. Sau này là mình tự nhận mình ăn ké Phật Thích Ca, tôi con Phật Thích Ca cho nên tôi thích. Chỉ còn A Nan vị hữu học. Vậy thì các vị ở trên là những vị gì? Những vị A La Hán, mà A La Hán thì còn học gì nữa không? Không, cho nên gọi là vô học. Còn duy có Ngài A Nan, tại vì Ngài chưa chứng quả, cho nên Ngài còn ở cái địa vị hữu học, tức là còn học, còn tu, còn quán chiếu. Thí dụ như học là vậy nè, thí dụ như bây giờ là mình ăn cái món ăn đó nó ngon quá, cái mình tham đắm, mình tham đắm cái mai mốt mình muốn ăn nữa, và thậm chí mình tìm cái người nấu ngon đó mình làm quen, mình xin số phone, mai mốt mình xin nữa. Tại vì cái gì nó còn, mặc dù cái tham này nó không có tội lỗi gì phải không, nhưng mà nghĩa là tham ăn nó còn. Tham ăn ngon, ăn mà phải ngon đấy nha, chứ phải tham ăn ngon. Thì nó còn, cho nên phải học như các vị vô học là cái gì? Ngon dở không có bận tâm, chỉ cốt để no lòng. Còn mình giờ là còn học dữ lắm, cái gì đẹp cũng thích, cái gì rẻ cũng mua. Còn các ngài á, đi shopping bình thản, tại vì không cần cho nên không có dính mắt. Cái chữ hễ mà mình còn dính mắt thì gọi là hữu học. Phải học đi cái cách nào đó để tiêu trừ nó. Còn các ngài bình thường trước cảnh, trước sự, cho nên các ngài đâu cần phải học gì nữa, đâu cần phải dụng công gì nữa. Duy có ngài A Nan còn, chỉ còn A Nan ở vị hữu học. Vào khoảng xế chiều, xế chiều là lúc nào? Sau giờ trưa. Ủa mình tuổi xế chiều á mà sao không nhớ gì chứ vậy? Ngồi đây xế chiều ở trên mà không nhớ gì chứ á. Vào khoảng xế chiều, các đại thanh văn đồng thời xuất định. Thanh văn là gì? Thanh văn á, nghĩa là các cái vị chứng được cái quả này, cái quả thanh văn này là do nhờ nghe tứ diệu đế khổ tập diệt đạo, nghe tứ diệu đế, hiểu tứ diệu đế, tu tứ diệu đế, chứng tứ diệu đế. Nghĩa là các vị này quán khổ là gì, nguyên do nào có khổ, rồi con đường nào để mình dứt khổ, nghe cái giáo pháp đó mà hiểu, cho nên gọi là thanh văn. Văn là nghe, thanh là âm thanh, các vị nghe cái âm thanh của cái giáo pháp mà ngộ đạo chứng quả. Vậy cái vị nào mà tu nghe pháp tứ đế mà hiểu gọi là quả thanh văn. Đồng thời xuất định đi đến chỗ Phật, đảnh lễ chân Phật, nhiễu ba vòng ngồi sang một bên. Bây giờ cái khúc đầu là giới thiệu phải không? Giới thiệu là hôm đó Phật ở đâu, và lúc đó có những vị nào có mặt. Mà nãy giờ mới nói đến các vị gì? Mới nói đến các vị La Hán, các vị hữu học vô học thôi. Còn các vị Bồ Tát, các Long Vương còn ở những đoạn sau mình chưa nói tới. Bây giờ mình đang tập hợp các vị à. Vì vậy cho nên gọi là phẩm tựa đó. Phẩm tựa gọi là phẩm giới thiệu. Trước hết là đọc một cái văn bản của một buổi họp. Hôm đó gồm có những ai? Buổi họp này gồm có những ai? Rồi Đức Phật nói cái gì? Chưa tới. Bây giờ mình mới tới cái chỗ tập hợp được nhóm người thôi. Đó là các vị gọi là A-la-hán, các vị thanh văn. Và các ngài đang ngồi thiền định. Ngồi thiền định. Nhập định là gì? Nhập định là các ngài ở trong cái định mà mình có tới làm gì các ngài cũng không biết. Cho nên người nào mà vô pháp thoại mà ngủ đó, các thầy hay chọc rồi nhập định rồi đó. Lúc đó là thầy nói gì không biết gì hết trơn mà nghe. Trời ơi, tiếng âm thanh. Trời ơi, Phật tử nghe Pháp Hòa nhập định nhiều lắm. Nhà nào tối cũng mở lên hết á. Không, rồi bắt đầu thầy lải nhải hồi là đưa chừng 10 phút sau là đưa mình vô định hết. Định tới sáng luôn. Còn tới em cũng có phước lắm. Có phước ru ngủ mọi người. À, các ngài nhập định. Rồi bây giờ khi mà các ngài xả định, tức là xuất thiền gọi là xuất định. Khi mình định á là mình không bị chi phối. Còn khi mình xuất á thì mình vẫn không bị chi phối nhưng mình vẫn ứng việc. Thí dụ người ta tới người ta chào mình vẫn chào. Người ta đưa mình cái ly nước mình vẫn tiếp nhận. Mình xuất định nghĩa là mình không còn ở trong cái trạng thái ngồi thiền thôi, nhưng mà sự tỉnh thức của mình luôn luôn có mặt, chứ không phải rồi xuất định rồi bắt đầu là thả vàng không. Cho nên các ngài vẫn sống trong định và sống trong chánh niệm đó, nhưng mà bây giờ không còn ở trong trạng thái ngồi thiền và có thể đi đứng nằm ngồi hành xử một cách rất chánh niệm. Thôi mình dừng ở đây, tại vì mình cũng cần đi về để nhập định. Nói nữa thì sẽ ngồi tại chỗ nhập định luôn. Đại chúng hồi hướng.
Pháp môn xin nguyện học ơn nghĩa sinh, nguyện đền phiền não sinh, nguyện đoàn quả Phật sinh, chứng nên.
Rồi bây giờ quý vị xả chân, xúc chân, xúc chiêu. Kính thưa thầy chúng, ngày mai chủ nhật chúng ta vẫn có ngồi thiền buổi sáng 6 giờ và sau đó chúng ta tiếp tục hành trì dược sư sấm pháp phần thứ 3 và kết thúc của cái thời khóa tu tập của mình. Và 10 giờ rưỡi sáng thì chúng ta sẽ có chương trình khóa lễ hàng tuần lúc 10 giờ rưỡi sáng. Và qua ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 tuần sau, tức là ngày 3, ngày 4, ngày 5, mỗi ngày đều có thời khóa lúc 7 giờ rưỡi trì 12 biến chú Đại Bi và tụng bài khơi suối yêu thương. Đó, chương trình của 3 ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 tuần sau. Vị nào ở Trúc ở Edmonton thì dẫn lên Trúc Lâm để hành trì. Còn chương trình livestream cho tất cả Phật tử online sẽ thực hiện ở trên Tây Thiên. Dạ, quý thầy sẽ thực hiện đó trên Tây Thiên. Ở đây vẫn có chương trình trì chú Đại Bi mỗi tối lúc 7 giờ rưỡi trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4. À, vị nào ở đây có thể về chùa hành trì với quý thầy. Thôi nói từ từ, thông báo từ từ thôi. Thông báo nhiều quá, không nhớ. Dạ, cảm ơn thầy chúng.